Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, ca ngợi thành tích nhân quyền của Hà Nội, đồng thời kêu gọi hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 17 tháng 10, ông Giang nói bằng tiếng Anh trong bài phát biểu ở phiên thảo luận nội dung thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của Ủy ban về Xã hội Nhân đạo Văn hóa trong kỳ họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
After nearly four decades of comprehensive reform and with a human-centered approach, Vietnam has achieved significant progress.
Sau gần 4 thập kỷ cải cách toàn diện, với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Ông Giang nói rằng, với vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã tích cực tham gia có những sáng kiến cụ thể như chủ trì các nghị quyết đề cao tuyên ngôn văn hóa về nhân quyền, biến đổi khí hậu và quyền con người. Nhà ngoại giao Việt Nam cho rằng việc hợp tác và thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là một yêu cầu cần thiết. Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc viết trên trang X, trước đây gọi là Twitter, sau bài phát biểu của ông Đại sứ Giang, kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm tuyên bố về chương trình hành động của Vienna, Việt Nam tái khẳng định nỗ lực vì nhân quyền, kêu gọi đối thoại và hợp tác có ý nghĩa giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy hòa bình, phát triển và quyền phổ quát. Ông Giang kêu gọi tại phiên thảo luận.
In line with this approach, Vietnam calls upon all member states to engage in constructive dialogue and information sharing with each other.
Việt Nam kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên tham gia đối thoại mang tính xây dựng và chia sẻ thông tin với nhau cũng như với các bên liên quan, đặc biệt là trong khuôn khổ các cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết những khác biệt. Chúng ta phải ưu tiên nỗ lực nâng cao việc thụ hưởng các quyền căn bản, bao gồm quyền hòa bình, phát triển, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm, không phân biệt đối xử và thúc đẩy công bằng xã hội. Ông Giang cho biết thêm, Việt Nam ủng hộ việc tăng cường trao đổi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở đối thoại bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Giới hoạt động cho nhân quyền nhận định rằng chính quyền Việt Nam luôn hô hào về thành tích nhân quyền của mình, trong khi thực tế thì ngược lại. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Lê Anh Hùng nói với VOA hôm 19 tháng 10.
Việt Nam luôn phát biểu rất hay về nhân quyền, nhưng những gì diễn ra trong thực tế thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Họ luôn là đối tượng bị các tổ chức nhân quyền quốc tế phê phán, chỉ trích. Mặc dù nhân quyền là giá trị phổ quát của nhân loại, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam thì luôn tìm mọi cách để bao biện cho những chuẩn mực nhân quyền mang cái bản sắc riêng của mình. Đây là một thực tế mà cộng đồng người Việt trong và ngoài nước cũng như cộng đồng quốc tế đã quá quen.
Ông Giang hứa và lặp lại thông điệp nhân quyền quen thuộc. Với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền, chúng tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ và mang tính xây dựng để thiết lập những cầu nối và thúc đẩy hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, đảm bảo mọi quyền cho tất cả mọi người.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam một người mẫu đình đám hôm 19 tháng 10 với cáo buộc là bà này và một người đàn ông gây rối trật tự công cộng. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam và nhiều báo lớn ở trong nước đưa tin. Tin trên báo điện tử Chính phủ, Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân trí và một số trang báo khác cho hay là công an ở Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, cùng với quyết định khởi tố bị can, lệnh khám nhà và lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, về tội gây rối trật tự công cộng. Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh khám nhà và lệnh cấm đi khỏi nơi ở đối với ông Trần Xuân Đông, 36 tuổi, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng, vẫn theo các báo và trang tin của Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, bà Ngọc Trinh là người mẫu bắt đầu nổi danh từ năm 2011 sau khi đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế Việt Nam. Bà thu hút sự chú ý với nhiều hình ảnh được báo chí và dư luận đánh giá là nóng bỏng, gợi cảm, thân hình đuột nà và được cộng đồng mạng phong là nữ hoàng nội y. Việc khởi tố bắt tạm giam bà Ngọc Trinh xuất phát từ một vụ việc xảy ra cách đây gần 2 tuần, các báo Việt Nam tường thuật. Vào ngày 6 tháng 10, bà Ngọc Trinh và ông Đông lái một xe mô tô hiệu BMW kép có động cơ 1.000 phân khối trên một đoạn đường thuộc khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức, một địa phương thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí trong nước có các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy là hai người này đã lái xe theo cách thức được xem là nguy hiểm, mạo hiểm. Sau ít ngày, hôm 10 tháng 10, cảnh sát giao thông ở thành phố Thủ Đức đã xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với ông Đông. Ông được xác định là người đã hướng dẫn bà Ngọc Trinh thực hiện các động tác thả hai tay đứng trên xe, để hẳn hai chân sang một bên, vân vân. Tin cho hay, cũng bị cảnh sát giao thông triệu tập đến, bà Ngọc Trinh đã thừa nhận có các hành vi vi phạm vẫn theo báo chí trong nước. Cảnh sát giao thông của thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản về việc bà Ngọc Trinh có các lỗi gồm điều khiển xe trái lớp biển số, không có giấy đăng ký xe và không có giấy phép lái xe A2 với tổng tiền phạt nằm trong khoảng từ 5,6 triệu đến 7 triệu đồng kết hợp với tạm giữ xe vi phạm 7 ngày. Theo quan sát của VOA, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ ủng hộ việc công an phạt khởi tố bà Ngọc Trinh và ông Đông về các hành vi vi phạm pháp luật cũng như có tính chất phản cảm, ảnh hưởng xấu, gây tác động tiêu cực theo cách dùng từ của họ.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền phát triển sẽ có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 11, 2023, theo thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một báo cáo viên đặc biệt kể từ năm 2017, sau nhiều lần Việt Nam từ chối đề nghị viếng thăm của các chuyên gia phụ trách lĩnh vực nhạy cảm. Ông Suya Deva, báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển, hy vọng sẽ xác định những thách thức hiện tại về quyền phát triển ở Việt Nam nhằm đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ và các bên liên quan khác đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy thực hiện hóa quyền phát triển, thông cáo cho biết. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết chuyến đi của ông Deva được thực hiện theo lời mời của chính phủ Việt Nam. Chuyến thăm quốc gia này sẽ là chuyến thăm thứ tư của cơ chế này khi thành lập vào năm 2017 và là chuyến thăm đầu tiên của cơ chế được tiến hành ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một số chuyên đề sẽ được ông Deva trao đổi tại Việt Nam bao gồm chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, hiệp định thương mại và đầu tư, các biện pháp giải quyết sự bất bình đẳng, quyền được phát triển của những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương hoặc bị gạt qua bên ngoài lề xã hội như trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người di cư, người khuyết tật và người bản địa. Từ nay đến ngày 30 tháng 10, ông Deva sẽ thu thập ý kiến và đề xuất từ các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự liên quan đến các chuyên đề mà ông sẽ làm việc tại Việt Nam, trong đó có xem xét khía cạnh nhân quyền và môi trường nên được lồng vào như thế nào khi áp dụng các chính sách và chương trình phát triển, liệu các đánh giá về tác động nhân quyền, quyền của người lao động có được tiến hành hay không, và cả đề xuất ông nên gặp những ai trong các tổ chức chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, đại diện cộng đồng và giới học thuật. Truyền thông trong nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa loan tin về chuyến công tác tại Việt Nam của ông Deva. Theo các tài liệu của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, từ trước đến nay Việt Nam từ chối đề nghị làm việc của những chuyên gia đảm nhận các thủ tục đặc biệt, bao gồm báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do họp hội và hiệp hội ôn hòa, báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt, và báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác. Theo thống kê của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, từ năm 2010 đến nay, có 24 lượt báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đề nghị thăm Việt Nam, nhưng chỉ có 7 trong số họ được đến đất nước này. Trong khi đó, các lĩnh vực ít nhạy cảm hơn thì được Hà Nội chấp thuận viếng thăm như nợ nước ngoài, đói nghèo cùng cực, văn hóa, lương thực, y tế. Vào năm 2017, bà Hilla Elver, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền lương thực, có chuyến thăm Việt Nam để thu thập thông tin trực tiếp về tình hình lương thực của quốc gia, bao gồm cả tác động của biến đổi khí hậu. Trước đây, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng đến thăm Việt Nam 2 lần. Chuyến thăm đầu tiên là năm 1998, và điều này dẫn đến sự hồi sinh của một số tôn giáo trong nước. Lần thứ hai là tháng 7, 2014, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tín ngưỡng Heiner Bierlefeld vào làm việc tại Việt Nam khi quốc gia này soạn thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Báo cáo viên đặc biệt là cơ chế đặc biệt về nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Khi họ đến thăm một quốc gia, họ tập trung đến các vi phạm nhân quyền, các trường hợp cá nhân, các vấn đề về luật pháp và chính sách. Họ cũng đưa ra các khuyến nghị về những gì chính phủ và các chủ thể khác có thể làm để cải thiện tình hình. Các chuyên gia của thủ tục đặc biệt làm việc trên cơ sở tự nguyện. Họ không phải là nhân viên của Liên Hiệp Quốc và không được nhận lương cho công việc của mình. Họ độc lập với bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nào và phục vụ với tư cách cá nhân. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong nghị quyết số 1433 ngày 29 tháng 9 2016 đã thiết lập nhiệm vụ của báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về quyền phát triển. Ông Siya Deva đảm nhận vai trò báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền phát triển vào ngày 1 tháng 5 2023. Ông là giáo sư trường luật Macquarie và là giám đốc trung tâm luật môi trường thuộc Đại học Macquarie, Australia.
Giá cổ phiếu của hãng ô tô điện Việt Nam VinFast lao dốc trong một tháng ba tuần và xuống mức đáy mới chưa đến 6 đô la khi thị trường Nasdaq của Mỹ đóng cửa hôm 18 tháng 10. Tình trạng giá trị cổ phiếu bay hơi diễn ra trong bối cảnh hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lỗ 5,9 tỷ đô la từ năm 2020 đến hết quý 3 năm 2023. Dữ liệu của sàn Nasdaq cho thấy là trong phiên giao dịch hôm 18 tháng 10, mã cổ phiếu VFS của VinFast có lúc chỉ còn 5,81 đô la. Và chốt phiên ở mức 5,97 đô la. Chỉ riêng trong 3 ngày giao dịch của tuần này, VFS đã giảm 25%. So với mức giá khi mới lên sàn hồi giữa tháng 8, VFS đã mất đi giá trị hơn 40%. Cổ phiếu của hãng xe ra đời năm 2017 đã có 2 tuần tăng giá ngoạn mục ngay sau khi lên sàn, cất cánh từ mức 10,45 đô la hôm 14 tháng 8, rồi vọt lên 82,35 đô la khi thị trường đóng cửa hôm 28 tháng 8. Nhưng kể từ lúc lập đỉnh này đến nay, VFS đã rơi tự do và bốc hơi 93% giá trị. Tình trạng giá cổ phiếu mỗi tuần lại xuống thấp hơn diễn ra cùng với việc hãng xe của người giàu nhất Việt Nam công bố số liệu về báo chí trong nước cho thấy rất khó có thể hoàn thành kế hoạch bán hàng của năm nay. Đến hết 9 tháng đầu năm 2023, hãng đã giao 21.342 xe ô tô điện, chưa bằng một nửa mục tiêu đặt ra là bán được 50.000 xe trong cả năm. Theo một cáo bạch của VinFast đăng trên trang web của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ hồi đầu tháng 10, trong số xe đã giao có ít nhất hơn 7.000 xe được bán cho hãng taxi GSM mới ra đời, cũng thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Một số báo mạng của nước ngoài, trong đó có trang Jalopnik, đã gọi đó là động thái VinFast bán xe cho chính mình. Doanh số bán của VinFast hiện chưa bằng 1/10 công suất của nhà máy được hãng đặt ở Hải Phòng. Nói với báo chí trong các dịp khác nhau, hãng cho hay là nhà máy có thể sản xuất 250.000 xe một năm trong giai đoạn 1 và nâng lên 950.000 xe một năm trong tương lai. Lượng bán xe thấp xa so với công suất chế tạo làm cho hãng sẽ còn phải mất nhiều năm mới có thể đạt được điểm hòa vốn. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, một chuyên gia tài chính kỳ cựu ở Texas, Mỹ, từng bình luận với VOA hồi đầu tháng 10. Kể từ năm 2020 cho đến hết quý 3 năm nay, VinFast đã lỗ tổng cộng hơn 5,9 tỷ đô la, gồm lỗ 623 triệu đô la trong quý 3 năm 2023, lỗ 526,7 triệu đô la trong quý 2 và lỗ 598 triệu đô la trong quý 1. Hồi năm ngoái, hãng lỗ 2,1 tỷ đô la. Trước đó, khoản lỗ của hãng trong năm 2021 là hơn 1,3 tỷ đô la và gần 800 triệu đô la vào năm 2020. This program has come to you from the Voice of America, Washington.